Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Mặc Lâm xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015. Từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, trước tiên Gia Minh có bài viết liên quan đến vấn đề mà Chủ tịch Tập Cận Bình xác định Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, và ngay lập tức khẳng định này bị báo chí trong nước phản ứng ra sao. Nhóm phóng viên từ Việt Nam của chúng tôi có bài tường trình về tình trạng các em thiếu nhi được đối xử như thế nào trong các bệnh viện công ngày nay. Nguyễn Khanh và Việt Hà với hai bài viết về chuyến đi của Chủ tịch Tập Cận Bình sang Mỹ và những điều có liên quan đến Biển Đông dưới cái nhìn của các chuyên gia Hoa Kỳ. Cuối cùng là trang blog Cánh Cò của đài chúng tôi đưa ra nhận định về việc những tay tham nhũng mang tiền từ Việt Nam sang định cư ở Mỹ có an toàn hay không. Nhưng như thường lệ, mời quý vị nghe phần bản tin tối nay.
Cát Linh và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Trung Quốc hôm nay lên tiếng bày tỏ sự tức giận trước việc Nhật Bản sẽ đón tiếp lãnh đạo đảng đối lập, ứng cử viên hàng đầu chức Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Vân vào tháng tới, vì cho rằng Nhật Bản đã cho phép Đài Loan quảng bá sự độc lập của mình. Đảng Tiến bộ Dân chủ của bà Thái Anh Vân DPP là đảng luôn ủng hộ sự độc lập của Đài Loan khỏi Trung Quốc. Bà Thái, theo dự kiến, sẽ có cuộc gặp với các thành viên của Đảng Dân chủ Tự do đang cầm quyền tại Nhật và Đảng Dân chủ đối lập chính tại nước này nhân chuyến thăm từ ngày 6 đến 9 tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với báo giới tại Bắc Kinh ngày hôm nay rằng Trung Quốc rất quan ngại trước những hoạt động của bà Thái tại Nhật Bản và hoàn toàn phản đối. Trung Quốc cũng yêu cầu phía Nhật phải tuyệt đối tôn trọng chính sách một Trung Quốc.
Giới chức Trung Quốc đang điều tra một nghi án tham nhũng và hối lộ liên quan đến hai viên quản lý thuộc hãng thang máy Thụy Sĩ Schneider. Thông báo của công ty Schneider hôm nay cho biết hai viên quản lý người Trung Quốc của hãng, bao gồm một giám đốc địa phương, đã bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn vào ngày thứ Năm. Thông báo cũng cho biết, những cáo buộc không có chi tiết cụ thể, nhưng có thể liên quan đến việc điều tra những nhân viên bán hàng cho hãng tại Trung Quốc. Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhậm chức 2 năm về trước, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp, khiến nhiều quan chức chính phủ và công ty bị điều tra. Hồi tháng 9 năm ngoái, hãng dược phẩm Anh GlaxoSmithKline GSK của Anh đã bị phạt 490 triệu đô la liên quan đến một vụ án hối lộ.
Có ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường bộ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào hôm nay khi một chiếc xe tải đâm qua giải phân đường trên quốc lộ, đâm vào một chiếc xe buýt và hai chiếc xe khác. Tân Hoa Xã loan tin cho biết một trong những chiếc xe bị tai nạn đã bốc cháy. Xác nạn nhân nằm lẫn lộn vào nhau, làm cho việc xác định số người chết trở nên khó khăn. Theo Tân Hoa Xã, tai nạn đã khiến 11 người bị thương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hồi tháng 5 vừa qua, cho biết có khoảng hơn 200.000 người chết vì tai nạn đường bộ tại Trung Quốc mỗi năm. Con số này cao hơn gấp 4 lần con số thống kê chính thức của chính phủ.
Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter mới xảy ra ở miền đông Indonesia vào ngày hôm nay, khiến hơn 60 người bị thương và làm hàng trăm căn nhà bị hư hại. Trận động đất xảy ra dưới biển và gây rung động khu vực Papua vào lúc 1 giờ sáng giờ địa phương. Người phát ngôn cơ quan giám sát thảm họa của Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, cho biết hiện đã có ít nhất 17 người bị thương nặng và 45 người khác bị thương nhẹ, 200 căn nhà bị hư hại. Thông báo của cơ quan này cũng cho biết con số nạn nhân và thiệt hại hiện vẫn đang được cập nhật và còn tăng lên.
Giới chức Singapore hôm nay lên tiếng chỉ trích những tuyên bố mới đây của các quan chức Indonesia liên quan đến khói bụi đang bao trùm đảo quốc này và khiến các trường học cùng công sở phải đóng cửa do chỉ số ô nhiễm khói bụi lên cao tới mức nguy hiểm. Singapore hiện đang phải đối đầu với khói bụi bay sang từ đảo Sumatra của Indonesia trong suốt 3 tuần qua. Đây là vụ khủng hoảng khói bụi tồi tệ nhất tại đây kể từ giữa năm 2013, nguyên nhân chủ yếu là do đốt rừng. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Shanmugam cùng Thủ tướng nước này là Goh Chok Tong hôm nay lên tiếng về vụ khủng hoảng và cho rằng giải pháp thực sự phải do Indonesia giải quyết từ gốc. Thủ tướng Singapore viết trên Facebook của mình rằng chỉ khi nào Indonesia giải quyết hết nạn đốt rừng trái phép, nước này mới lấy lại được lòng tin của nhà đầu tư trong việc giải quyết các thách thức phức tạp. Hồi tháng 3 vừa qua, Phó Tổng thống Indonesia Yusuf Kalla đưa ra phát biểu rằng các nước láng giềng nên biết ơn về chất lượng khí trong lành trong phần lớn thời gian của năm. Trong những tuần gần đây, ông lại nhắc lại lời tuyên bố này của mình và còn nói thêm là trong suốt 11 tháng, các nước láng giềng có không khí trong lành từ Indonesia mà không bao giờ lên tiếng cảm ơn nước này.
SACOM, một tổ chức về quyền của người lao động có trụ sở tại Hồng Kông, hôm nay lên tiếng cáo buộc một nhà sản xuất phụ kiện cho điện thoại iPhone của Apple tại Trung Quốc đã bắt công nhân làm quá giờ và giữ tiền công của họ. Cáo buộc được đưa ra sau một tháng điều tra, ba nhà máy thuộc công ty Lens Technology ở tỉnh Hồ Nam. Đây là công ty chuyên sản xuất kính cho màn hình của điện thoại iPhone. Trong khi iPhone bắt đầu đưa điện thoại 6S ra thị trường tại Hồng Kông, Nhật Bản và Trung Quốc vào ngày hôm nay, SACOM cũng lên tiếng kêu gọi Apple phải áp dụng các biện pháp đối với những hành vi bóc lột lao động tại các nhà cung cấp. Cáo buộc của SACOM bao gồm những bằng chứng của những công nhân phải đi làm cả tháng mà không có ngày nghỉ, lương bị giữ hàng tuần lễ và không có tiền bảo hiểm do công ty chi trả. Báo cáo của SACOM cũng cho biết bụi, tiếng ồn, nước ô nhiễm và các hóa chất là vấn đề thường xuyên tại xí nghiệp. SACOM sẽ đưa ra báo cáo điều tra cho Apple và Lens Technology vào ngày hôm nay.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du chính thức Hoa Kỳ. Trong dịp này, ông có những phát biểu liên quan hoạt động xây đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang gấp rút tiến hành gần đây và bị cộng đồng quốc tế lên án. Trước những tuyên bố mới của cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc như thế, phía Việt Nam có những động thái ra sao và cần phải tiếp tục đấu tranh thế nào để giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Tờ The Wall Street Journal vào ngày 22 tháng 9 vừa qua cho đăng bài phỏng vấn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, khi đề cập đến vấn đề Biển Đông, người đứng đầu Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc trả lời rằng nước ông có chủ quyền tại khu vực Biển Đông theo cách gọi của họ là Nam Hải kể từ thời cổ đại. Lập luận này từng được Bắc Kinh sử dụng bấy lâu nay. Tư lệnh hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc, Phó Đô đốc Viên Dự Bách, hồi ngày 14 tháng 9 ở London cũng lên tiếng tại một hội nghị về quốc phòng rằng Biển Đông là thuộc Trung Quốc bởi trong tên tiếng Anh gọi là South China Sea. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia quốc tế, thì những lập luận của Trung Quốc không có cơ sở mà có thể gọi đó chỉ là lối ngụy biện của một nước lớn. Nhà văn Nguyễn Viện từ thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về những tuyên bố gần đây của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với chủ quyền tại Biển Đông.
Thực ra thì Trung Quốc xưa nay thì họ vẫn lập luận một cách giống như là họ nguyên biện á. Tôi nghĩ rằng cái chứng cứ về chủ quyền ở Biển Đông thì Việt Nam, tôi nghĩ rằng nó có đầy đủ tư liệu, rất đầy đủ tư liệu, kể cả của Việt Nam cũng như là của Pháp, hoặc là những cái tư liệu mà xưa kia của các nhà truyền giáo đó, của các thế kỷ trước cách đây mấy trăm năm thì tôi thấy họ đều nhìn nhận là cái vùng Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Và thậm chí nó còn được ghi nhận trên bản đồ của cái thời thế kỷ 16 như vậy gì đó. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái điều đó thì nó chính xác hơn là cái sự nguyện biện của Trung Quốc hiện nay mà tôi nghĩ rằng nó phát xuất từ cái tham vọng về cái đường lưỡi bò.
Vào hai tối 22 và 23 tháng 9 vừa qua, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV phát chương trình nói đến việc Trung Quốc cho cải tạo bồi đắp xây dựng những đảo nhân tạo tại Trường Sa. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nói về chương trình đó như sau.
Hiện
trước lời tuyên bố về chủ quyền cách trắng trợn, mà cụ thể là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình phát biểu trên báo chí Mỹ ngày 22 tháng 9 vừa qua đó, thì đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV9 trong hai đêm liên tiếp 22 và 23 tháng 9 đã phát hai cái bộ phim tài liệu nhằm tố cáo Trung Quốc trong cái việc chiếm đóng bất hợp pháp và tôn tạo bảy đảo trên huyện đảo Trường Sa của Việt Nam. Và theo tôi đó, thì đây là những cái bộ phim tài liệu rất có giá trị vì đã phỏng vấn và đã được sự trả lời của các học giả nghiên cứu về Biển Đông trên khắp thế giới đã chỉ rõ ra cái tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc từ xưa cho đến nay, đặc biệt là trong 20 năm gần đây. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà HTV tóc hai cái bộ phim tài liệu để giới thiệu cho công chúng thấy được cái tham vọng của nhà cầm quyền Bắc Kinh thì đó là một cái điều hết sức đáng quan ninh, một cái điều hết sức là nhạy bén trước cái phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Mỹ.
Nhà văn Nguyễn Viện có đánh giá về chương trình nói đến hoạt động tôn tạo xây dựng đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành tại Biển Đông được HTV trình chiếu vào hai đêm 22 và 23 tháng 9 vừa rồi.
Tôi thấy rằng HTV đã làm một cái hành động mà tôi cho rằng khá là chính cảm khi mà họ đưa một cái chương trình mà khẳng định đó là cái tiếng bá quyền của chính quyền Bắc Kinh và họ đã gọi thẳng đích danh những cái kẻ mà mang cái tham vọng đó. Tôi nghĩ rằng đây là một cái cách thể hiện gần như là mạnh đạo hơn những cái cách mà họ đã làm trước đây, thay đổi chức pháp hơn, mạnh liệt hơn.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, cho rằng lập trường của Việt Nam về Biển Đông từ trước đến nay không có gì thay đổi cả. Theo ông này, thì tùy tình hình thực tế mà Hà Nội có những bước đi linh hoạt khác nhau, ông phát biểu.
Cái lập trường của chúng tôi, của người Việt Nam đó, từ trước đến nay là không có gì thay đổi, luôn luôn khẳng định rằng là nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền ở hai quần đảo này từ thế kỷ 17 khi nó còn đất vô chủ, và chúng tôi quyết tâm bảo vệ cái chủ quyền đó, mặc dù trong thực tế đó hiện nay Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, họ dùng vũ lực đánh chiếm một số điểm trên cái quần đảo Trường Sa, hiện nay đang bồi lấp rồi xây dựng cải tạo trở thành cái căn cứ quân sự. Chúng tôi vẫn luôn luôn có những tuyên bố về mặt nguyên tắc là chúng tôi phản đối tất cả những hoạt động đó. Tuy nhiên, như các bạn thấy rằng là nó cũng tùy theo cái tình hình, thì chúng tôi nghĩ rằng là để mà có thể thu hút lôi kéo tất cả các bên, nhất là Trung Quốc ngồi lại để đàm phán giải quyết những hòa bình, các tranh chấp, xây dựng cái COC, nguyên tắc ứng xử, làm thế nào kiềm chế, khống chế được những cái mầm mống của những tranh chấp có thể xảy ra mà làm nguy hại đến hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới, thì chúng tôi cũng phải có những cái bận bước đi no, tức là mềm mỏng, luôn luôn kiên nhẫn, cố gắng hết sức mình để mà tranh thủ cái sự gọi là giải quyết hòa bình các cái tranh chấp đó. Chứ không phải có nghĩa là những điều đó cái thái độ chúng tôi có thay đổi. Và lần này thì việc mà đối với Trung Quốc họ vẫn có những độc quyền cứng rắn ở phía như Việt Nam hơn ai hết là hiện rất rõ, chứ không phải là chúng tôi ngựa bất ngờ hay là cũng có cái gì khác cả, mà Việt Nam sẽ cùng với các nước trong khu vực và quốc tế phải tương tiếp tìm mọi cách để mà đấu tranh ngăn chặn tất cả những cái thêm nguy hiểm của họ.
Trong khi đó thì nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nêu ra một số việc mà chính quyền Hà Nội cần phải làm trong tình thế hiện nay.
Nếu như từ trước đến nay cái vấn đề tranh chấp lãnh thổ thì cái việc mà khẳng định cái chủ quyền từ ngày xưa đối với hai quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa là Nam Sa đấy, chỉ phát biểu của các nhà nghiên cứu Trung Quốc, của các tướng lĩnh Trung Quốc hoặc của các chính phủ, thì tôi thấy rằng đây là lần đầu tiên người giữ chức vụ cao nhất của Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc đã chính thức phát biểu như thế. Thì tôi thấy rằng đối với lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng phải có đáp lại để bật ra tất cả những chứng cứ mà Việt Nam đã từng tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam để phản đối lại những cái lời phát biểu vu vơ vô căn cứ, làm cho cái thế giới không hiểu rõ được bản chất của cái việc tranh chấp hiện nay ở trên Biển Đông. Vấn đề thứ hai nữa thì tôi thấy rằng Tập Cận Bình đã phát biểu công khai trên báo chí Mỹ về cái gọi là Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc, thì đây là một cái dịp may để cho các vị lãnh đạo của Việt Nam thách thức Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế để mà phân xử về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc ai. Thì tôi thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm có một mà các nhà lãnh đạo Việt Nam phải tận dụng cái cơ hội này để đấu trí với Trung Quốc. Và tôi cho rằng hiện nay trong tất cả các giải pháp thì cái giải pháp dùng cái pháp lý quốc tế đó là cái giải pháp ưu tiên nhất mà Việt Nam cần phải tiến hành.
Khi Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 vào hoạt động trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi giữa năm ngoái, nhiều người cũng cho rằng đó là cơ hội tốt để Hà Nội tỏ rõ thái độ với Bắc Kinh và đưa vụ việc ra tòa án quốc tế để phân xử. Tuy vậy, cho đến nay, biện pháp đó vẫn chưa được tiến hành như mong mỏi của nhiều người.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý vị, 4 giờ chiều ngày hôm qua tại căn cứ không quân Andrews Air Force Base nằm phía ngoài thủ đô Washington DC, chiếc phi cơ chở Đức Giáo hoàng Francisco cất cánh đi New York là chặng dừng chân thứ nhì của ngài trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ kéo dài 6 ngày. Đúng một tiếng đồng hồ sau đó, cũng tại sân bay vừa nói, chiếc phi cơ chở Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh và mọi người trông đợi cuộc gặp gỡ quan trọng sẽ diễn ra ở Nhà Trắng vào ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9, 2015, giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và người lãnh đạo đảng, Nhà nước Trung Quốc. Những gì sẽ được nói đến ở Thượng đỉnh Mỹ-Trung? Liệu cuộc thảo luận quan trọng này có đem lại kết quả nào hay không? Đó là những câu hỏi được Diễm Thi đặt ra trong cuộc trao đổi với Nguyễn Khanh sau đây.
Thưa anh, có người cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón Đức Giáo hoàng trước khi tiếp đón Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nó có cái sự gọi là bên trọng bên khinh. Anh thấy sao?
Tôi không nghĩ là như vậy. Dạ. Thành ra là câu trả lời của tôi là không, thưa với chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thông thường thì bao giờ những cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ phải được sửa soạn ít nhất là nửa năm, có khi cả một năm trời. Làm sao để cho phù hợp trước hết là với lại cái lịch trình làm việc của Tổng thống Mỹ và kế đến là thời khóa biểu của người khách được mời. Ngoài ra chúng ta cũng nên nhớ một cái điểm là như thế này. Ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ với tư cách là một quốc khách. Ông sẽ được đón tiếp long trọng ở Nhà Trắng với tất cả những nghi lễ dành cho một vị quốc trưởng trước khi bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Một điểm nữa thưa với chị là đừng quên rằng là tối ngày hôm nay ông Tập Cận Bình được mời ăn cơm với lại Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joseph Biden. Tối ngày mai thì ông lại cùng phu nhân dự quốc tiệc do Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle khoản đãi. Chị thấy nhá, tối ngày hôm trước thì tiểu yến, tối ngày hôm sau thì đại yến. Như vậy thì làm sao mà bảo là bên trọng bên khinh được. Đó là chưa kể đến chuyện là một nhà lãnh đạo mà được Tổng thống Hoa Kỳ mời ăn hai bữa cơm trong hai buổi tối liên tiếp. Tôi thú thật với chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, đó là cái điều rất hiếm xảy ra, có thể nói rằng là ít khi có thể xảy ra được trong lịch sử.
Nếu như vậy thì nó có thể là cái dấu hiệu cái mối quan hệ giữa Mỹ Trung có nồng ấm hơn không anh Khanh?
Câu trả lời của tôi cũng là không nốt. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Cái lý do là bởi vì như thế này, không phải là một mình cá nhân tôi mà hầu như là tất cả các quan sát viên chính trị tại thủ đô Washington đều nhìn thấy quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh mỗi một ngày mỗi một trở nên khó khăn hơn, có nhiều vấn đề, có nhiều trở ngại hơn. Thành ra tôi nghĩ rằng là những nghi lễ đón tiếp đặc biệt mà Tổng thống Barack Obama dành cho ông Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ nhắm vào một mục đích Cái mục đích đó là làm thế nào để cho mối quan hệ nó đang khó khăn, đang không được nồng ấm đó, nó trở đừng có trở nên lạnh nhạt quá.
Dạ, thưa anh, như vậy thì nó khó khăn ở những điểm nào anh Khanh?
Nếu mà nói là khó khăn ở những điểm nào thì tôi thấy rằng là ở rất nhiều điểm. Và tất cả những điều khó khăn đó đều đã được các viên chức của Nhà Trắng nói đến trước khi ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. Và cũng phải nói rõ là Tổng thống Barack Obama sẽ thẳng thắn trình bày với người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc ở thượng đỉnh Mỹ-Trung năm 2015 diễn ra vào ngày thứ Sáu, tức là vào ngày mai, như là chị đã thưa cùng với là quý vị khán giả. Trước hết là chúng ta hãy nói chuyện tin tặc. Hoa Kỳ cho biết là có những bằng chứng xác nhận là bọn tin tặc Trung Quốc chuyên đánh phá, xâm nhập các trang mạng của chính phủ và những công ty của Hoa Kỳ để lấy tin tức, là lực lượng tin tặc được chính phủ Bắc Kinh yểm trợ. Vì thế, tôi còn nhớ là hôm thứ Hai vừa rồi, bằng một giọng có thể nói là khá gay gắt, bà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là bà Susan Rice có đưa ra một lời cảnh báo. Bà nói rất cứng rắn rằng là chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt ngay cái việc này. Bà bảo thêm là hành động của bọn tin tặc gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và kinh tế của nước Mỹ, gây ảnh hưởng bất lợi cho mối quan hệ giữa hai quốc gia. Và thưa với chị là tin mới nhất trong ngày hôm nay cho biết là số lượng tài liệu cá nhân của các công chức Hoa Kỳ bị bọn tin tặc Trung Quốc đánh cắp gấp 5 lần con số mà chính phủ Mỹ đã công bố trước đây. Điều đó cho thấy đó là một cái nguy hiểm. Cái điểm thứ nhì là cái chuyện Trung Quốc bồi đắp cải tạo các đảo bãi đá ở Trường Sa và gia tăng sự hiện diện quân sự của họ ở Biển Đông, đe dọa an ninh của các nước nhỏ láng giềng, thì trong đó có Việt Nam của chúng ta, đe dọa an ninh hàng hải và hàng không ở tuyến đường quan trọng nhất nhì của thế giới. Đây là điều nếu mà chị để ý thấy thì Tổng thống Barack Obama, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter cũng đã nói đến, không phải là chỉ một lần mà hầu như là rất nhiều lần. Vì vậy, trước khi đón ông Tập Cận Bình thì các viên chức Nhà Trắng cho biết là trong cuộc thảo luận thượng đỉnh, Tổng thống Barack Obama sẽ nhắc lại cái điểm đề này. Và đồng thời thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ khẳng định rõ hai điều. Điều thứ nhất là Trung Quốc là một cường quốc, và nếu mà đóng cái vai trò cường quốc thì anh phải hành xử như là một cường quốc. Cái điểm thứ nhì là Hoa Kỳ tái khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không trên các tuyến đường đi ngang qua Biển Đông. Điều thứ ba mà hai bên đang gặp trở ngại với nhau liên quan đến vấn đề nhân quyền. Hồi cách đây 2 tháng thì bản báo cáo tình trạng nhân quyền toàn cầu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến hàng năm cho thấy là tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc không những là không được cải thiện, mà dường như là mỗi một ngày lại còn tệ hơn trước nữa và đang đi xuống dốc. Chẳng hạn như là chuyện đàn áp tôn giáo, bắt giữ những người lên tiếng trình bày quan điểm chính trị một cách ôn hòa, đàn áp blogger, đàn áp những nhà báo tự do, mỗi một ngày mỗi một nhiều hơn và khiến cho chính phủ Mỹ phải quan ngại hơn. Chỉ những cái điểm đó không thôi, chị Diễm Thi thấy là đã cho thấy rõ là những cái căng thẳng có thể sẽ xảy ra ở thượng đỉnh Mỹ Trung lần này. Và tôi cũng phải xin được thưa thêm với chị và thưa cùng với lại quý vị thính giả ở đây là cái chữ căng thẳng đó không phải là chữ do tôi đặt ra, mà đó là chữ mà các nhà quan sát chính trị ở thủ đô Washington đã nói đến trong mấy tuần lễ vừa rồi, khi mà được hỏi về cái cuộc họp sắp sửa diễn ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc là ông Tập Cận Bình.
Thưa anh, nếu mà biết trước là sẽ căng thẳng như vậy đó thì hai nhà lãnh đạo có cái hướng gì để giải quyết hay là phải làm sao chứ ạ?
Thú thật với chị là tôi chưa rõ rằng là họ có cái cách nào để giải quyết hay không thì cũng không có gì chắc chắn lắm đâu.
Nhưng mà dựa vào đâu mà anh Khanh bi quan quá vậy?
Nếu mà chị bảo là tôi bi quan thì thật sự ra là tôi không phải là con người bi quan. Nhưng mà tôi cũng chưa nhìn thấy để những cái lý do hay là những cái điểm nào để cho chúng ta có thể nói là lạc quan ở thượng đỉnh Mỹ Trung 2015. Lý do là bởi vì như thế này. Nếu mà chúng ta thấy là những điểm mà phía Hoa Kỳ đã đưa ra mà đem cái đó để so sánh với lại cái bài diễn văn mà ông Tập Cận Bình đọc ở thành phố Seattle hôm thứ Ba vừa rồi thì chúng ta thấy ngay là nó có những cái trúc trắc xảy ra. Cái điểm đầu tiên là ông Tập Cận Bình bảo rằng là cái mâu thuẫn và đối đầu sẽ dẫn đến tai họa không phải là chỉ cho hai quốc gia mà cho toàn thế giới. Và ông nói rằng là đã đến lúc hai quốc gia, tức là Hoa Kỳ và Trung Quốc, cần phải hiểu rõ về cái mục đích chiến lược của nhau. Ông cũng đề nghị một cái mô thức mới mà ông gọi là quan hệ cường quốc. Trong đó thì có hai điều. Điều thứ nhất là phải hiểu nhau hơn. Và cái điều thứ nhì là phải giảm thiểu tối đa cái sự nghi kỵ. Đó là cái điểm mà ông Tập Cận Bình nói. Về chuyện Biển Đông thì ông Tập Cận Bình cho biết là mọi hoạt động mà xây dựng, cải tạo đảo, bãi đá vân vân và vân vân mà Trung Quốc làm ở Trường Sa là cũng không có điểm gì mà ông bảo là không có điểm gì mà chúng ta phải lo âu cả. Ông cũng đưa ra hai lý do. Cái lý do thứ nhất, ông bảo là chúng tôi không đe dọa một quốc gia nào cả. Và cái điểm thứ nhì, chúng tôi cũng chẳng lấn đất giành dân của ai hết. Những cái khu vực mà chúng tôi xây dựng cải tạo là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Và ông còn lên tiếng, ông bảo rằng là xưa nay ông cứ thấy người ta ồn ào với cái chuyện này quá. Và ông nghĩ rằng là đã đến lúc nên chấm dứt những cái chuyện ồn ào liên quan đến Biển Đông. Nói một cái khác, tức là ông Tập Cận Bình muốn nhắn gửi một cái tín hiệu trước cho Tổng thống Barack Obama là ông đừng đặt cái vấn đề đó ra, bởi vì cái vấn đề đó không phải là cái chuyện của ông, mà bởi vì cái việc đó là cái việc của tôi làm, và tôi làm là theo đúng hợp pháp, hợp lý, vân vân và vân vân. Về chuyện tin tặc thì ông Tập Cận Bình ông bảo cái chuyện tin tặc không phải là cái chuyện chỉ xảy ra ở đối với lại Hoa Kỳ, mà nó cũng là cái chuyện mà chính Trung Quốc cũng là nạn nhân. Thành ra ông bảo là Hoa Kỳ xem bọn tin tặc là bọn phạm pháp, Trung Quốc cũng xem bọn tin tặc là bọn phạm pháp. Và ông đề nghị rằng là bây giờ hai bên, tức là Washington và Bắc Kinh, lập ra một hội đồng, và ông gọi là cái hội đồng cấp cao, tức là có những cái viên chức cao cấp của hai quốc gia tham gia trong hội đồng này để cùng một giải quyết một cái tệ trạng đó. Những cái điều đó, thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi để ý thấy là đó là những điểm báo trước cho chúng ta biết là tranh cãi sẽ rất sôi nổi diễn ra tại thượng đỉnh. Và cuối cùng thì cả hai đều biết rằng là chuyện tin tặc, chuyện Biển Đông cũng như là chuyện nhân quyền sẽ không giải quyết được ở thượng đỉnh lần này. Và cách tốt nhất là đừng để cho tình hình trở nên xấu hơn. Điều mà cả hai nhà lãnh đạo, tức là Tổng thống Barack Obama và ông Tập Cận Bình đều hiểu là quan hệ song phương Mỹ-Trung không chỉ ảnh hưởng tới ổn định phát triển cho hai quốc gia mà còn ảnh hưởng đến ổn định và phát triển toàn cầu. Dạ vâng, điều đó là đúng. Do đó tôi tin rằng một mặt thì cả hai nhà lãnh đạo sẽ cố gắng bằng mọi cách họ sẽ giữ vững cái lập trường của họ, nhưng mà một mặt khác thì có lẽ là như là tôi đã thưa với chị ngay từ lúc đầu là họ sẽ làm như thế nào để cho cái mối quan hệ khó khăn hiện nay đừng trở nên lạnh nhạt hơn trước. Đó là cái điều mà họ cần làm.
Họ cần làm, nhưng mà liệu có làm được không anh?
Tôi nghĩ rằng là họ có thể làm được. Cái việc đầu tiên là tôi thấy rằng là họ sẽ đi mở rộng những cái điểm họ đồng thuận, chẳng hạn như là hai quốc gia sẽ đẩy mạnh quan hệ về hợp tác kinh tế thương mại, cả hai nước sẽ đưa ra một lời cam kết là cùng làm việc chung để bảo vệ môi trường, bảo vệ mặt đất, rồi là họ sẽ không chấp nhận những hành động mang tính gây hấn của Bắc Hàn chẳng hạn. Tức là Tổng thống Barack Obama và ông Tập Cận Bình khai thác tối đa những điểm đồng thuận với nhau và xem đó là thành quả thừa của thượng đỉnh, và trong lúc chờ đợi là có một cái dịp nào đó tốt hơn để mà có thể giải quyết được những điểm mà họ chưa có thể giải quyết được. Nhân tiện đây thì cũng xin phép được thưa thêm với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Tôi thấy là cái món quà đầu tiên mà ông Tập Cận Bình gửi đến cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là mới cách đây có một ngày, hai ngày, lúc mà chính phủ Trung Quốc loan báo rằng là mua tới 300 chiếc máy bay của hãng hàng không Boeing trị giá 38 tỷ đô la. Tôi phải nói thật với chị rằng là đồng tiền đi liền khúc ruột, người ta là người Việt Nam mình thường hay nói như vậy. Và đó là cái món quà, và đó rõ ràng đó là cái thông điệp ông gửi cho Tổng thống Barack Obama. Chúng ta có nhiều điểm khác biệt, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết với nhau. Nhưng mà ngay trong giờ phút này, ngày hôm nay khi mà chúng ta gặp nhau ở tại Washington, chúng ta chỉ nói đến điểm đồng thuận, và chúng ta nên lấy câu chuyện thương mại kinh tế là cái câu chuyện hàng đầu.
Dạ. Cảm ơn anh Nguyễn Khanh rất nhiều, và cảm ơn quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do đã theo dõi chương trình.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng 2531 m để nghe tiếp chương trình của AFP. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn còn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phần thời sự hôm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm quan trọng đến Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào thứ Sáu này, vấn đề căng thẳng tại Biển Đông sẽ là một trong những chủ đề chính được hai bên đề cập đến. Liệu Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông nhân cuộc gặp lần này, hay Hoa Kỳ sẽ tìm cách đánh đổi lấy những quyền lợi khác quan trọng hơn cho mình? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình sau đây.
Một trong những khác biệt lớn sẽ được lãnh đạo hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc đề cập tới vào ngày thứ Sáu tới đây là căng thẳng tại Biển Đông với những hành động xây dựng cải tạo đất mà Trung Quốc đã tiến hành liên tục trong thời gian qua, bất chấp những kêu gọi đóng băng các hoạt động này từ phía Hoa Kỳ. Phát biểu trong buổi họp báo tại Washington DC hôm 21 tháng 9 vừa qua, chuyên gia về Trung Quốc, cố vấn cấp cao châu Á của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington DC, bà Bonnie Glazer, cho rằng các hoạt động cải tạo đất đá và xây đường băng của Trung Quốc tại Trường Sa là một trong những thảo luận căng thẳng nhất giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp lần này.
The South China Sea, I would say, is going to be the most contentious issue.
Biển Đông sẽ là một trong những vấn đề căng thẳng nhất trong cuộc gặp lần này giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Obama. Ngay cả những trao đổi ngoại giao tích cực trước chuyến thăm này cũng không thu hẹp được những khác biệt giữa hai bên. Hoa Kỳ, mà theo tôi biết, thì Bộ trưởng Quốc phòng Carter đã tiếp tục kêu gọi Trung Quốc ngưng ngay các hoạt động cải tạo đất và quân sự hóa, nhưng Trung Quốc một mực nói rằng các hoạt động của họ là hợp pháp và hợp lý. Họ cho rằng Hoa Kỳ đang can thiệp và có lập trường đối với những tranh chấp về chủ quyền.
Trong bài phát biểu quan trọng tại Trường Đại học George Washington tại Washington DC hôm 21 tháng 9 vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice khẳng định lập trường của Hoa Kỳ trong vấn đề căng thẳng tại Biển Đông.
We've also made clear our position on maritime disputes in the East and South China Seas. The United States takes no position on competing territorial claims.
Hoa Kỳ cũng đã nói rõ lập trường của mình về vấn đề tranh chấp trên biển liên quan đến Hoa Đông và Biển Đông. Hoa Kỳ không đứng về bất cứ bên nào trong các tranh chấp chủ quyền, nhưng khẳng định và sẽ tiếp tục nhấn mạnh quyền lợi quốc gia quan trọng trong việc duy trì tự do hàng hải và thương mại qua những tuyến đường biển bận rộn nhất thế giới này. Tàu thuyền và máy bay của Mỹ sẽ tiếp tục đi qua và hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép. Hoa Kỳ kêu gọi các bên liên quan ngưng ngay các hoạt động cải tạo đất, xây dựng các cơ sở mới và quân sự hóa các tiền đồn tại các khu vực tranh chấp. Thay vào đó, chúng tôi thúc giục Trung Quốc và các nước ASEAN hoàn tất bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông và đưa ra những quy định rõ ràng có tính ràng buộc trên Biển Đông.
Theo một báo cáo mới đây từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đang xây lấp các đảo và bãi đá ở Biển Đông một cách tích cực nhất từ trước đến nay, và hiện vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh đã cho ngừng các hoạt động này hay chưa, mặc dù Trung Quốc nói đã cho ngừng các hoạt động này. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với báo giới hồi cuối tháng 8 vừa qua rằng các hoạt động tiếp tục của Trung Quốc có thể đơn giản chỉ là hoàn tất những gì mà Trung Quốc đã làm từ trước hơn là làm thêm. Nhưng Hoa Kỳ vẫn đang theo dõi rất sát sao các hoạt động này. Cũng theo báo cáo mới của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải tạo đất từ tháng 12 năm 2013 đến nay, nước này đã lấy thêm được hơn 1.170 ha đất tính đến tháng 6 năm 2015. Trung Quốc cũng đã lấy hơn gấp 17 lần số đất trong vòng 20 tháng qua so với các quốc gia đòi chủ quyền khác trong khu vực cộng lại trong vòng suốt 40 năm qua. chiếm khoảng 95% diện tích các đảo và bãi tại Trường Sa. Trong buổi họp báo tại Washington DC hôm 22 tháng 9, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ, Giám đốc Ủy ban An ninh Quốc gia phụ trách các vấn đề châu Á, Daniel Kristenbrink, khẳng định vấn đề Biển Đông sẽ được đề cập thẳng thắn trong cuộc gặp lần này giữa các lãnh đạo hai nước, và chắc chắn Hoa Kỳ sẽ không tìm cách che giấu những khác biệt hay nhắm mắt làm ngơ.
We do not paper over our differences with China on important issues. We don't barter Chinese cooperation on global issues.
Hoa Kỳ không che giấu những khác biệt với Trung Quốc trong các vấn đề quan trọng. Hoa Kỳ không trao đổi lấy những giúp đỡ từ Trung Quốc trong các vấn đề khu vực và thế giới để nhắm mắt làm ngơ trước các hành vi gây thành vấn đề.
Mặc dù các giới chức Hoa Kỳ không ngần ngại nhiều lần lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động gây căng thẳng tại Biển Đông, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, Hoa Kỳ vẫn chưa gây đủ sức ép lên Trung Quốc. Chuyên gia Bonnie Glazer cho biết.
The U.S. so far has not used a lot of pressure on the Chinese. The Chinese think they have quite a bit of running room. You may have seen that the.
Theo tôi thì Hoa Kỳ chưa gây đủ sức ép lên Trung Quốc và Trung Quốc thấy là họ có khá nhiều tự do. Hồi tuần trước, khi Đô đốc Harry Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ vẫn chưa thực hiện các hoạt động tự do hàng hải trong khu vực 12 hải lý của bất cứ bãi chìm trước đó nào, và Trung Quốc thấy khá nhẹ nhõm, nhưng cũng rất ngạc nhiên là vì từ tháng 5 đã có thông tin là Hoa Kỳ sẽ thực hiện các hoạt động này.
Các hình ảnh mà Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế có được cho thấy Trung Quốc đã xây 4 đường băng trên các đảo tại Biển Đông và các tàu nạo vét của Trung Quốc hiện vẫn hoạt động để mở rộng thêm các cảng. Lập trường của Hoa Kỳ trong chiến lược chuyển trục về châu Á là gia tăng các hợp tác nhiều mặt với các nước đồng minh trong khu vực như Nhật Bản, Nam Hàn và Philippines, đồng thời gia tăng các mối quan hệ với các nước mới nổi, trong đó có Việt Nam. Hoa Kỳ đã và đang viện trợ giúp các nước như Philippines và Việt Nam xây dựng và củng cố khả năng tuần tra, phòng vệ trên biển qua việc cung cấp các tàu tuần tra hiện đại. Tuy nhiên, giới chức Hoa Kỳ cũng khẳng định những hoạt động này không nhằm kiềm chế Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice, trong bài phát biểu trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ, cũng khẳng định mối quan hệ có hiệu quả giữa hai nước là yếu tố quan trọng trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo bà Susan Rice, kể từ khi Tổng thống Obama nhậm chức cho đến nay, xuất khẩu của Mỹ và Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi. Hiện, Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba cho các hàng hóa của Mỹ, chỉ sau Canada và Mexico. Cũng trong thời gian này, đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ đã tăng từ 1 tỷ đô la lên 10 tỷ đô la. Hoa Kỳ cũng gia tăng các hợp tác về quốc phòng với Trung Quốc trong các năm qua. Hiện, Trung Quốc đã tham gia tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC với Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ khẳng định, bất chấp những khác biệt giữa hai nước, Hoa Kỳ cần phải tiếp tục củng cố mối quan hệ tốt với Trung Quốc. Theo bà, mối quan hệ này quá lớn và quá quan trọng khiến Hoa Kỳ phải có nỗ lực toàn bộ. Bà cũng khẳng định rằng mối quan hệ bình ổn và có lợi giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là trọng tâm của chính sách đối ngoại của Mỹ trong tương lai.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam với bài viết sau đây.
Việt Nam là đất nước có nhiều chương trình thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với trẻ em nhất. Từ Tết Trung Thu cho đến Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, Ngày Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em, Ngày Tiêm chủng mở rộng, rồi chương trình bảo hiểm y tế nhà nước đài thọ cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Nhưng tất cả những chương trình này đều không được thực hiện tốt như đã tuyên truyền. Ngược lại, trẻ em bị đối xử rất tệ ở các bệnh viện, vùng núi và ngay trong ngày Tết Trung Thu, các em cũng bị lợi dụng. Một người cha có con đang nằm viện ở Thanh Hóa, tình trực, bức xúc.
Dùng người bệnh viện nào thế ở đâu thế thôi, mấy bệnh viện trung ương ở Hà Nội thế thôi, mua sách thì được, nó ghi cái dòng chữ là cấm đi chạy trọt thuốc tốt này nọ, nhưng thực tế là theo bác sĩ người ta có trung tâm thì đôi khi ít nhiều thì nói quan tâm nó khác, nhưng có những bác sĩ nó yêu cầu luôn, nó yêu cầu đề nghị là ca này bao nhiêu, nó đề nghị thẳng luôn, còn tùy theo nhiều nhà bệnh nhân đề nghị riêng thậm chí là nó đề nghị là một cái thứ hai nó cũng kiểu là gây khó để mà kiểu lấy tiền đáng trợ là kiểu như thế. Thậm chí mà cái bệnh nhân đến mà không có tiền thì người ta không xử lý, tôi cũng từ trường họ thờ cơ họ mạnh đấy, bình thường mà không có tiền đến thì nằm đó này thì nó tắt được trên phát triển nó cảnh sát thì gì nó đi làm dưới cũng phải ăn này.
Ông Trực cho biết thêm là không riêng gì con trai ông mà hầu hết những trẻ em trong độ tuổi bảo hiểm y tế do nhà nước đài thọ hoặc bảo hiểm y tế học sinh đều bị đối xử rất lạnh nhạt, đầy vẻ hình thức và qua loa chiếu lệ. Thường thì bệnh viện luôn ưu tiên cho trẻ em có nhà giàu, cha mẹ của các em này chung chi đầy đủ cho đội ngũ bác sĩ y tá. Ngược lại, cha mẹ các trẻ em nghèo không có tiền để đút lót trong bệnh viện, chỉ biết đứng nhìn con mình bị đối xử lạnh nhạt, tệ hại. Sự lạnh nhạt tệ hại này rất dễ nhận biết, hầu như bậc làm cha làm mẹ nào có con đến bệnh viện đều nhận thấy nhưng không dám nói, sợ các bác sĩ y tá nặng tay với con mình. Chính vì nỗi sợ này mà các bác sĩ y tá thiếu lương tâm, ngày càng hoành hành, chẳng coi ai ra gì. Ông Trực nói rằng con của ông bị viêm hô hấp, nằm viện suốt 2 tuần nay nhưng vẫn không thấy dấu hiệu thuyên giảm. Mỗi ngày có một bác sĩ đến khám qua lo, hỏi chuyện qua lo chưa đầy 5 phút và sau đó y tá mang thuốc đến để chích cho uống. Đương nhiên là những viên thuốc này có thể mua ngoài quầy thuốc tây với giá rất thấp. Ông biết những viên thuốc này, một ít vitamin tổng hợp và thuốc cảm, thuốc kháng sinh. Cách đối xử của các bác sĩ y tá đối với con ông thật là tệ, không thể hiện chút tình cảm lương y như mẹ Hiền nào cả. Con trai ông Trực là một đứa bé ngoan, chăm học và nhạy cảm, nên khi bị người ta đối xử lạnh nhạt, cháu rất buồn vì đã hiểu chuyện. Bên cạnh giường của con trai ông Trực là giường của con một quan chức cấp huyện. Trong lúc con trai ông và các bệnh nhân cùng phòng đều phải nằm 2-3 người trên mỗi giường, thì cậu bé con trai quan chức cấp huyện này được ưu tiên nằm riêng một giường. Không những vậy, cậu ta còn được mang các đồ chơi đến để trong góc phòng và các bác sĩ chăm sóc hết sức chu đáo, ân cần, tận tình. Ông Trực cho biết thêm là nhờ cha có quyền lại có tiền, ông ta đã không cần giấu giếm, thưởng mỗi bác sĩ 2 triệu đồng và mỗi y tá 500 ngàn đồng vào cuối tuần vì đã chăm sóc tốt cho con ông ta. Với người làm nông như ông Trực, bỏ ra 10 triệu đồng để thưởng cho các bác sĩ y tá vào cuối tuần để con được chăm sóc tốt, được thực hiện đúng bảo hiểm y tế và chức năng thầy thuốc thì chắc chỉ còn nước bán nhà mới có thể làm nổi. Chính vì vậy, khi đến bệnh viện, nỗi lo của cha mẹ không chỉ riêng chuyện tiền bạc mà lo con mình bị tổn thương bởi không có tiền chung chi, phong bì cho bác sĩ, y tá, bị đối xử lạnh nhạt, tệ hại. Một người cha khác tên Hùng, đang có con nhỏ nằm viện tại thành phố Thanh Hóa, chia sẻ thêm.
Trong các bác sĩ á, thì cũng với những cái mức độ thì anh cũng trung bình thôi, mà nói về rất tiếc là để nói về cái đánh vấn đề bác sĩ là tuyến trách nhiệm thì anh cũng là trong đó là chỉ có 20%. Bệnh viện thì anh các bác y sĩ khác nhau, cũng có người ta bệnh nhân người ta hỏi thì cũng có người ta trả lời ngọt ngào, với những người người ta mình hỏi thì người ta lại cũng trả lời bằng cái cách nói cũng không ngọt ngào.
Ông Hùng nói rằng hiện tại trẻ em bị lợi dụng quá nhiều, chúng sinh ra như một cái cớ để các cơ quan liên đới tha hồ tùng xẻo túi tiền của cha mẹ chúng. Một đứa trẻ đến trường muốn được đối xử tốt, dạy nghiêm túc thì cha mẹ chúng phải đút lót phong bì cho giáo viên bằng cách này hoặc cách khác. Mặc dù đóng học phí đầy đủ nhưng cha mẹ học sinh phải đóng thêm tiền học thêm, tiền bồi dưỡng giáo viên, kính thừa các khoản phí. Khi con cái đến bệnh viện tuy đã có bảo hiểm học sinh nhưng cha mẹ phải nộp nhiều khoản tiền khác nếu muốn con mình được đối xử bình đẳng giống như bao trẻ em khác. Cái sự gọi là biết tử tế với y bác sĩ để con mình được chăm sóc tử tế đã thành thông lệ, trên thực tế là chẳng hề tử tế chút nào. Bởi nếu tử tế, cha mẹ các bệnh nhân nhỏ tuổi này chỉ cần chăm lo săn sóc cho con của họ là đủ. Như hiện tại, hầu như mọi bệnh nhân trẻ em đều không được đối xử tốt, thậm chí nguồn thuốc điều trị cho các em cũng không đúng với pháp đồ điều trị. Ví dụ như bệnh án của con Hùng, ngày nào cũng thấy ghi toàn thuốc ngoại, 6-7 loại thuốc khác nhau, nhưng khi phát thuốc chỉ đúng 3 viên do Việt Nam sản xuất, thuốc chích thì ngày có ngày không. Vô hình chung, bệnh nhân trẻ em trở thành cái cớ để bệnh viện làm tiền với ngành bảo hiểm. Ở đây, ông Hùng chưa muốn bàn đến chuyện bảo hiểm đã xử sự như thế nào, nhưng rõ ràng là có sự thiếu ngay thẳng giữa bệnh viện và bảo hiểm. Trong sự thiếu ngay thẳng này, bệnh nhân chịu trận nhiều nhất, bởi bệnh viện khai thuốc tốt cho bệnh nhân, lấy nhiều tiền từ bảo hiểm nhưng lại cấp thuốc đểu cho bệnh nhân. Ông Hùng cho rằng hầu hết trẻ em đều bị lợi dụng ở các bệnh viện, từ chỗ phát đồ điều trị, ghi toàn thuốc tốt cho đến cách đối xử lạnh nhạt, nhằm đục tiền của cha mẹ bệnh nhân. Nhìn chung về hình thức thì các bệnh viện đều có treo bảng ghi nội quy, nội dung chống đút lót, chống lạnh nhạt với bệnh nhân, lương y như mẹ hiền. Nhưng trên thực tế, bệnh nhân vẫn chưa bao giờ được đối xử tốt hay đối xử công bằng, tử tế ở các bệnh viện. Đến bao giờ trẻ em được đối xử công bằng ở bệnh viện? Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và bây giờ mời quý vị nghe trang blog Cánh Cò qua giọng đọc của Nguyên Lam với cái tựa Cái Giá của Lương Thiện Giả Vờ.
Đã từ lâu, cả nước biết các công bộc của dân tuy lương không đủ ăn, nhưng nhà cửa tài sản lại không có chỗ chứa. Điều nghịch lý này chỉ khó hiểu đối với người dân chất phác, nhưng đối với những người nhanh nhạy làm ăn hay theo dõi thời sự thì không khó nhận ra tất cả đều đến từ tham nhũng. Lớn tham nhũng lớn, còn nhỏ tham nhũng nhỏ. Ngay một anh dân phòng cũng tham nhũng được, thì nói chi tới công an, chủ tịch hay bí thư lớn bé. Đọc báo thấy nhà nước cứ theo đuôi Trung Quốc, cho họ thắng thầu hết gói này tới gói nọ, hết công trình lớn tới công trình nhỏ, hầu như công ty Trung Quốc có mặt khắp chốn Việt Nam. Có người thở dài cho là hội nghị thành đô vẫn còn tác dụng. Có người lại nói Việt Nam sợ chiến tranh, trót hứa hẹn rồi, nên nay phải cưỡi cọp leo xuống thì bị nó vồ. Cũng có các chuyên gia nóng mặt chỉ ra nguyên nhân tại sao các cấp lớn nhỏ đều quỷ lụy Trung Quốc. Không phải bất cứ lý do nào vừa nêu, nhưng chung quy bởi Trung Quốc biết hối lộ, và sự hối lộ đã thành truyền thống của bất cứ nhà thầu nào. Còn Việt Nam thì cũng có nhu cầu ăn hối lộ, do đó bánh ít đi, bánh quy lại là điều dễ hiểu xưa nay. Hối lộ lớn, nghiêm trọng xảy ra phổ biến nhất từ các gói ODA và nhà thầu. Chính phủ toàn quyền mở thầu và hầu như gói thầu nào cũng đã biết trước người thắng cuộc. Hòa hoàng lắm mới có những gói thầu được các công ty uy tín Nhật, Mỹ hay EU thắng, và chắc chắn một điều, khi người thắng không phải là nhà thầu Trung Quốc, thì người thua là nhà nước Việt Nam. Rút tiền lại quả theo các chuyên gia uy tín tính toán, thường là không dưới 30% cho người đứng sau các gói thầu. Nhà thầu chấp nhận trả lại quả cao như vậy thì họ biết rằng sau đó có thể điều chỉnh giá mà không gặp trở ngại nào. Bởi lẽ người ký tờ giấy cho phép thầu cũng sẽ là người ký tiếp những loại giấy tờ khác. Vòng tròn làm ăn ấy được bảo vệ kín mít như luật im lặng của mafia. Nếu không may lộ ra bên ngoài thì kỹ thuật che chắn thường giống nhau, như hy sinh tốt thí nào đó để một thời gian thì mọi chuyện bị chôn vào quên lãng. Người dân có thể trầm trồ khi thấy gia đình thủ tướng giàu có vượt bậc mà không cần tìm hiểu sâu hơn, mặc dù manh nha biết được với số lương ơi hỡi của ông thủ tướng thì không cách vì giúp cho gia đình ông vượt ngưỡng nghèo một cách ngoạn mục như vậy. Các ông khác xếp hàng theo chân thủ tướng và mọi sự như tiền định. Bộ chính trị đã quyết mỗi anh giàu một cách, mỗi anh hùng cứ một lĩnh vực, miễn sao cùng dắt tay nhau thật chặt, đoàn kết, đại đoàn kết như lời Bác Hồ dạy. Cho tới ngày Mỹ chấp nhận dẫn độ một trùm quan tham nhũng Trung Quốc trở về Bắc Kinh, thì hình như đã làm sợi dây đoàn kết ràng buộc ít nhiều nới ra. Nới có nghĩa là đã rúng động tận trung tâm quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có gì không thể, và một lúc nào đó, những cán bộ giàu có hôm nay sẽ bị dẫn độ trục xuất trở lại Việt Nam như Dương Tiến Quân của Trung Quốc vào ngày 20 tháng 9 này. Dương Tiến Quân là cựu giám đốc công ty Minh Hy ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Ông bị truy nã vì tội đưa hối lộ và tham nhũng. Dương đã trốn sang Mỹ từ năm 2001 và sống ở đây 14 năm. Ông này đứng đầu danh sách 100 nghi phạm tham nhũng, đã bỏ trốn ra nước ngoài, đang bị Bắc Kinh truy nã. Đừng vội cho rằng Trung Quốc và Việt Nam hoàn toàn khác nhau, vì Mỹ sẽ không bao giờ dẫn độ một cán bộ tham nhũng trở về Việt Nam đâu mà mơ. Dĩ nhiên rồi, Việt Nam không có vụ đã hổ diệt ruồi. Việt Nam làm ăn chia chác, chặt chẽ và rất tôn trọng luật im lặng. Trong trường hợp hiện nay thì đúng, nhưng ở tương lai thì lại sai hoàn toàn. Hãy nghĩ tới kịch bản Việt Nam thay đổi chế độ, vì Cộng sản chắc chắn sẽ không vĩnh viễn làm mưa làm gió mãi tại Việt Nam. Khi một thể chế mới nắm quyền, kể cả phe này trong đảng chiến thắng phe kia, thì sẽ có cuộc bỏ chạy của cán bộ sang nước ngoài trước đó một thời gian ngắn. Đích tới là Mỹ và các nước EU, nơi cán bộ hiện nay đã cài cắm tiền bạc người thân của họ từ lâu. Tuy nhiên, khác với những cuộc tị nạn chính trị trước đây 4 thập niên, lúc ấy lo rằng không có cánh cửa nào mở ra cho họ, ngoại trừ những anh chàng lém lĩnh thấy trước tương lai u tối của đảng mà đã núp sâu trong những vùng đất hứa này. Núp sâu cỡ nào rồi cũng phải trường ra, bởi FBI lúc ấy sẽ đặt hồ sơ của những thành phần này lên bàn và biện pháp trục xuất chúng về Việt Nam theo yêu cầu của chính quyền mới không phải là không thể. Họ phải bị mang về Việt Nam, trả lời nguồn tiền của họ đã móc được từ đâu, những ai là đồng bọn và tài sản nào còn che giấu. Chính quyền mới lúc ấy đủ chính danh để làm những công việc bình thường của một quốc gia độc lập, và lúc ấy không khó lắm để thấy tương lai của những kẻ đang nhỡn nhơ tại nước ngoài với những bó đô la bất chính hiện nay. Thấy người mà ngẫm đến ta là câu mà ông bà luôn luôn đúng. Tuy vậy, chỉ ngẫm mà không làm thì hậu quả cũng sẽ khó lòng khác với Dương Tiến Quân. Mà làm gì được bây giờ khi tay đã trót nhúng chàm quá lâu, quá sâu, màu chàm đã ăn vào tới óc thì làm sao che giấu? Ngay cả khi sang tới Mỹ, người ta vẫn thấy lóng lánh màu chàm trên từng viên hột xoàn bóng lưỡng. Thói tật con người là không thể giữ được yên lặng mà phải khoe của, cho dù là của nã bất chính. Đồng tiền chiếm đoạt từ xương máu tiền nhân khiến kẻ sở hữu nó mù quáng và chủ quan. Ngay cả cái chết trước mắt họ cũng khó kềm hãm lòng hưng phấn trước những xấp đô la quá dày trong tủ. Có bao nhiêu con cháu cán bộ mang tiền hối lộ sang Mỹ, có bao nhiêu kẻ lận lưng hàng triệu đô la chạy sang đây như những kẻ làm ăn lương thiện. Sự lương thiện giả vờ ấy khó lòng che mắt được người dân, nhất là những người Việt tha hương khắp thế giới, bởi vì họ quá kinh nghiệm trên đường chạy trốn lịch sử. Lương thiện trên đồng vốn bất lương thì làm sao tồn tại?
Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng làn sóng trung bình 103 kHz từ 6:00 đến 7:00. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của Bác Việt Ngữ. Chúc quý vị một đêm an giấc. Toàn Ban và Mặc Lâm xin kính chào tạm biệt.
Và nắng có phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào ta đã yêu và ta đã mơ mơ chẳng sao đưa đến bên người một lần gặp gỡ đã như quên thua nào một lần gặp gỡ nhưng tình vẫn xa mây có bay và anh có hay em ngại ngùng yêu anh lần đầu ta đã yêu hồn ta ngất say men yêu đương đã thấm cuộc đời một lần nào đó bước về
quý vị đang nghe nhạc phẩm Dòng Thời Gian do Lệ Quyên trình bày.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.